đừng có niệm thì nó nhớ, để nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi Việt Nam cho đá cả tiếng hồ, không có sâu nào chứ. Toàn là mình đi buôn bán làm ăn với lại tất nhiên. Hôm nãy giờ mình học trời mà đi buôn bán mà mua giày mua dép, nó về bển mua gì, để đây mua đồ gì cho ai, hồi nãy giờ toàn là đi chợ, không có Phật. Nó dẫn mình đi mà mình không biết, mình giật mình lại thì biết biết, phải không? Nè, mình giật mình lại là mừng liền, đừng có lo. Học sinh nè, không có miệt mài kinh sử gì hết, rồi không có từng bước lên lớp gì hết, không có tìm tòi kinh nghiệm gì hết, rồi không, rồi rong chơi theo sở thích của mình, muốn gì làm nấy, rồi không có đủ trình độ. Rồi sao? Chán học, bỏ nửa chừng, cho đâu có được gì đâu. Ít bữa ra làm cô Linh, học viết bao nhiêu tiền tốn của cha của mẹ, ăn uống cưng chiều đưa tới đưa lui, đó hồi anh đụng thành cô đi dễ cho học làm chi, học làm chi, học phải đến nơi đến chốn thì mới xài được, phải không? Rồi ra làm cô đi hoài có gì đó, ba má cưng á, chiều chiều hư con hư, con chiều con hư, nó chiều chiều nó nữa, nó hư nó không nhờ cái thân á. Còn người xuất gia nè, người xuất thế, Phật nói nè, tính tâm kiên cố, Đức Phật biểu phải tính tâm kiên cố, được chuyên cần học đạo, phải học cho đạo nè, học cho tất cả những cái đạo lý mà Đức Phật dạy nè, để bước con đường nào thế nào, con đường nào thế nào, phải tính tâm sao, phải học đạo sao, phải hiểu cho hết, để thực hành pháp tu, mình chọn đi, tu thiền hay là tu mật tâm hay là tu tịnh độ, pháp nào phải đi pháp nấy, chứ không phải bữa nay tu tịnh độ niệm đâu 9, 3, 4, 5 cái bộ không thấy gì hết, rồi bỏ. Nghe người ta nói tu thiền, chạy tu thiền, thiền bè vậy ta gian thiền ra kiểu biển không người lái, đâu biết thôi, không được gì đâu, bỏ. Thế là bên đề cũng tính tu mật, rồi tu mật đi ra quý mấy thầy Tây Tạng làm sao, hắn mà đi bắt chồng, thời gian cũng đâu có được, tại cái tánh mình đang chạy, cho nên á, cái cục đó nó chưa có đóng rong đóng riêu hết là mình đã dớt nó lên rồi, thấy chưa? Cho nên phải miệt mài chết sống luôn thì hết bữa được ha. Đức Phật cũng ngồi gốc bồ đề ngồi quá chứ, ngồi ngồi 49 ngày không đứng dậy đâu mà, phải không? Rồi nó mới thành Phật chứ, mình mới ngồi chưa nóng đứt là biểu thành Phật thì sao được, phải không? Đâu có được, phải ngồi, phải tu trì, phải buông xả nữa mà, rồi giữ giới luật đầy đủ nữa nè, thôi đừng có làm giới vun bồi công đức. Giới luật tất nhiên là cái khuôn, có con đường đi, cái con đường đi trên con đường đó đó thì nó mới thành. Cũng như mà mình làm bánh trung thu cũng vậy, cũng phải có theo cái khuôn mẫu à, nấu chè cũng vậy, phải không? Anh làm gì cũng phải theo khuôn mẫu là này, giới luật nè, dung bồi công đức đó. Dung bồi công đức là sao? Công đức khác với lợi gì? Công đức, công đức là dung bồi công đức là sao? Nhẫn nại nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, nhất là nhẫn nhục. Hai chữ mình câu mình nhảy tưng tưng lên, đâu phải công đức, phải không? Mình phải nhịn, mình phải có công năng nhịn đó. Mình cắn răng mình nhịn, bà kia biểu má bà đụng tới bà chửi ôm sùng à, bà tu niệm Phật á, bà ai đụng tới bà là bà chửi. Gái bà nói má ai mà chọc má giận má rát má cắn răng má chịu đựng đi, má đừng có chửi gì, tu biết nào cho thành. Má nói chứ mày có răng mày cắn, với tao đâu cần cái răng nào mà bà cắn. Chửi tiếp luôn thiệt, kiểu cắn răng bấm có răng. Rồi em buông xả vọng niệm nè, thấy không? Thấy rõ thật tướng các pháp là không, phải không? Tất cả những cái gì ở trên đời này nó đều do tất cả những cái món, những cái gì như là những cái duyên hợp á, những cái kết cấu của nó kết lại nó thành món, đất nước với lửa thành, phải không? Hoặc là bông này cũng phải có đất nước với lửa mới thành bông, nó kết cấu nhiều món thành món. Rồi bữa nó sẽ tan ra thôi, nó tạm có, nó giả tên. Mình biết vậy đó, nhận ra cái tánh giác biết của mình. Cái biết đó, hồi nãy giờ con nói hoài, an trụ cho nó đi, cái gì cũng đang nó đang biết hết. Thì sao? Ngày nào đó sẽ chờ đợi cho đủ duyên luôn. Nghĩa là tất cả đây kêu là dung bầu công đức nè, chờ đợi đủ duyên, tự giác phát sanh thành Phật quả. Chứ mình đừng có gấp, đừng có gấp, Đức Phật nói vậy, đừng có gấp gì hết á, từ từ đi. Khi nhân duyên đủ rồi á thì sẽ thành thôi à, cho mình đừng có lọt đọt, đừng có đọt đọt gì hết á. mình phải tu, mình giữ giới cho nó sanh định, rồi sanh trí huệ. Mình không sát sanh trí huệ thì khó lắm. Mình phát sanh trí huệ rất là khó. Cuộc đời này là nhiều, mình có những cái xảo trá lừa đảo rồi đủ thứ hết trơn, cho nên mình phải đi theo con đường của mình, nhẫn nhục, rồi mình phải nhẫn nại chờ đợi. Mà cái gì cũng vậy, mình ở đời mình nhẫn nại là không được, mình không có tu được đâu. Bây giờ mình học qua tới cái chuyện số 58 hả vậy? Chuyện số 58 này là chia đều gia tài. Giờ tôi đọc nha. Cái chuyện này là không có trí huệ. Cái Phật nói con người nó có trí huệ. Thì ngày xưa có một ông điển giả giàu có đó. Thời ta trẻ thì ông quên mình vì đất nước. Ông chinh chiến khắp nơi, đánh nam dẹp bắc, lập rất nhiều chiến công lừng lẫy, hiển hách nên được nhà vua ban thưởng rất là nhiều vàng bạc, và ông trở nên rất là giàu có. Khi mà tuổi về hưu á, thì ông hưởng thụ một cái cảnh rất thanh nhàn. Nhưng vì tuổi tác, tuổi già sức yếu, tay điếc mắt lờ, lại bị bệnh tật hành hạ, muốn làm việc gì để giải trí cũng không làm được, muốn nghĩ điều gì để chỉ dạy con cháu thì tinh thần cũng bị lẫm cẩm. Thấy chưa? Đó, đành phải chờ ngày Diêm Vương rước về. Ông này hồi xưa còn tuổi trẻ thì làm dữ lắm, nhưng mà bây giờ già rồi. Có nhiều người nói cách đây 10 năm sư cô biết không, trời con mạnh. Còn ra đứng lên một cái rồi ngồi xuống một cái hả, là ngồi chứ không có lấy rồi, chống chống ngồi lên rồi, chống ngồi. Bây giờ ngồi lên nó cũng đau, mà đứng dậy nó cũng đau. Mỗi lần ngồi xuống phải chống hai cái tay, chứ mấy hai cái lưng nó kêu lọc cọc. Không biết tại sao kỳ vậy, hồi đó có người già nói vậy khổ. Dường như ông là hiện thân thuyết pháp vô thường cho người ta nhỉ. Ông nói con người sinh ra, ông nói con người sinh ra ở thế gian này chịu vô thường và khổ nạn, thời gian trôi qua rất là nhanh. Cái thời tuổi trẻ như ông á, như là mạnh như hổ vậy đó, chinh chiến khắp nơi, chỉ huy thiên binh vạn mã, giàu sanh ra tử, vì đất nước lập nên nhiều chiến công vang dội. Đến nay tuổi già sức yếu rồi, đi lại khó khăn, lại thường bị bệnh tật hành hạ, thân thể thì yếu. Cho nên ông mới biết đó là con người phải chịu cái sự chi phối của vô thường. Nếu như chúng ta không có tín ngưỡng tôn giáo thì không biết đời sau sẽ trở về đâu. Chẳng lẽ chúng ta sống trong thê lương đau khổ để trôi qua một đời này hay sao? Vì vậy mọi người cần phải tìm đến cứu cánh và tìm đến sự tu hành. Ông dặn vậy đó, ông dặn, ông nói, ông thường giảng như vậy. Thì không, khi ông biết mình ở đời chẳng còn bao lâu nữa, nên đem việc nhà giao lại cho các con rất là rõ ràng đâu đó, rồi dạy cho con, và dạy cho con ổng những cái đức tính của ổng luôn. Ông dạy sao, ông nói là sau khi cha mất rồi đó, thì hai anh em con hãy cố gắng sống hòa thuận, làm việc cho đất nước, đừng nghĩ vào sự nghiệp công danh của cha. Còn tài sản á, thì chia đôi công bằng ra hai anh em đó. Sau khi dặn các con xong thì ông tự trần: hai công tử làm theo lời cha dặn, lo việc mai táng chu đáo xong, liền mời thôn trưởng đến phân chia tài sản. Đó, cho phân chia làm đôi đó. Hai công tử muốn công bằng thì đem cái ông này, ông công tử ông nói thì hai công tử mà muốn chia công bằng theo di chúc của cha thì đem những cái đồ tài sản này chia đôi đều ra thì mới công bằng. Ông nói vậy. Hai anh em này liền đem hết đồ dùng ở trong nhà ra để phân chia. Như chiếc áo thì cắt làm hai, cái bàn thì lấy cưa cắt làm đôi, cái tủ thì chia làm hai. Đó, tiền bạc á thì xé mai, cho nên nói tóm lại cái gì cũng xé mai hết, cuối cùng rồi chia xong rồi chiều lại không có món nào xài được. Chia công bằng á, công bằng có lý trí, thấy chưa? Đó, công bằng á phải có lý trí. Vậy nha Đức Phật á, cái đại ý cái bài cái chuyện này á, thì nói muốn dạy cái gì. Thế rồi á, mấy người mà không có ý chí làm lên gì hết đó. Đức Phật nói cái này cái tâm cố chấp nè, không có biết tiền đi. Cái này hãy mấy công bằng là phải công bằng vậy đó, phải biết tiền nghi chứ. Người ta định giá, người ta chia ông này cái bàn này, cái ghế gì đó thì tao mình chia, giờ mới chia vậy, mới chia chứ đem cái bàn xem đâu. Cho nên tiền cũng xếp hai, tiền mà xếp hai sao xài. Cho nên nó thành vô dụng, kết quả vô dụng. Rồi ha, bây giờ mình mới mở ra mình học cái câu chuyện số 58 hay cái gì đó. Học cái chuyện này vui hơn cái chuyện kia. À, câu chuyện số 58 nè, chia đều gia tài. Bởi Đức Phật tự nhiên gửi mấy câu chuyện này á, là Đức Phật muốn dạy cái gì chứ, phải không? Cố chấp á, hoặc là nếu cái tâm cố chấp không có tốt. Để ý câu chuyện này là cái tâm cố chấp không có biết tiền nghi nên kết quả trở thành xấu, thay vì kết quả tốt mà trở thành xấu rồi đó. Thì cái chia làm đôi thì tốt rồi, cha thì tốt, để lại cho con cũng tốt, đều tốt hết, nhưng mà cố chấp xấu. Thì Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này nè? Phật dạy nhiều đó thì thấy không, sáu điều. Đức Phật nói á, cái người có tâm tốt mà thiếu trí huệ á, khi hướng dẫn cho người việc tốt sẽ trở thành việc xấu. Mình có tâm tốt, mình có tâm công bằng mà mình không có trí huệ đó. Rồi Đức Phật dặn là khi nghe ai hướng dẫn điều gì á, phải dùng trí huệ phán đoán hợp lý, không có nên bạ đâu rồi tin đó. Mình phải có trí huệ chứ. Rồi á, thứ ba nữa Đức Phật nói á, công bằng phải hợp lý trí mới công bằng thật sự, phải không? Không có lý trí. Đức Phật nói á, thứ tư là Đức Phật nói người có lương tâm mà không có lý trí á, chẳng khác nào loài súc sanh. Đức Phật nói vậy, mình có lương tâm, con chim, con cò, con này chứ nó cũng hiền, nó có hiền, nó lương tâm, nhưng mà nó đâu có lý trí, phải không? Đây là Đức Phật nói không nên cố chấp mà nên uyển chuyển tùy duyên đó. Có tài phải có đức, có từ bi phải có trí huệ song hành, tài đức song đòn. Có tài mà không có đức là người cực ác. Có tài mà không có đức là cực ác, nên nó tính giết người lại giết người bằng trí không đó, nó không có cầm cái dao giết rồi. Còn nó chửi người, nó nhục mạ người, không phải như mình, mày đồ chó, mày đồ trâu, mày đồ heo, mình không có làm vậy. Mình làm vậy còn nó không đâu, nó sẽ làm, nó tìm đủ mọi cách, nó đăng báo trong đời đó, nó lên internet rồi nó chửi người ta, để cho mọi người đều nghe cho rộng ra vậy đó. Nhưng mà sự thật đâu ai mà để ý cái chuyện nó làm chi, nó thời gian chừng năm hai năm cũng bay hết, thấy không? Không có cái gì mà kêu là ngửa mặt lên trời phun nước miếng á, vô mặt mình đó, ngậm máu phun người vô miệng mình. Cho nên thường thường mấy người đó, cái Phật nói có tài mà không có đức đó là người cực ác, mà có đức mà không có tài là người quê mùa. Người cái không có tài quê lắm, quê mùa lắm. Phải cười lắm, mình có đức, có tài phải có đức, mà có cái tâm lành phải có trí huệ. Cái người có cái ông kia là ông nhảy sông tự tử đó quý vị. Thì tại cái bến sông đó có cái ông cũng nhào xuống tự tử. Thì có cái ông đi chài á, ông đi chài lưới, ông ở gần bên, ông xuống vớt lên. Ông xuống vớt cái thằng kia lên, cái thằng kia thở. Rồi cái ngồi dậy mà quần áo thì ướt nhẹp rồi. Xong rồi, ông để thằng trai này ngồi đó, cho ông ngồi đó, cái thằng trai này nó muốn chết mà. Cái chạy tới cái chỗ cái đống chạy đứa ông, nó lấy ra sợi dây, nó đi ra nó treo cái cây, nó lấy ra treo cây cái nó làm cái ấy, nó tắt cổ á, nó tự tử, nó muốn chết thì vớt nó lên, giờ nó tím rồi, nó chết nữa, nó nhất định chết. Thì cái thằng cha, cái ông dân chạy lưới này là ông vớt người ta lên, mà cái ông kia tắt cổ trên cây ông thấy á, mà ông không tìm tới. Cái có cái ông đi ngang nói, ủa sao mày vớt người ta lên mà người ta tắt cổ mà mày không chịu cứu người ta luôn. Em nói vậy sao? Hồi nãy tôi vớt nó lên, tôi thấy nó bẹt rồi. Bây giờ nó thấy lấy sợi dây nó treo, tôi tưởng là nó treo lên để nó phơi quần áo cho nó khô. Tôi tưởng nó phơi lên cho quần áo nó khô, tôi không biết. Phải không có biết, thấy chưa? rồi thầy cái ông kia cho tụi tay ăn trái bèo. Mà hỏi tại sao ông ấy, tôi tưởng đâu nó phơi cho quần áo nó khô. Vậy kêu lên cho quần áo nó khô. Tưởng
vậy thôi. Trí Huệ, Trí Huệ của người á, rồi cho hỏi cái tay vậy nó kêu lên người ta mình cứu tiếp vào. Nó thấy, nó dừng đây chứ mà nó tưởng. Tưởng gì kìa đó. Thôi nó tới đâu chị 14 sao chứ mẹ bà đi nước rồi còn lấy ra không? Nó hỏi sao mẹ cái giới thì cuối nè, tôi tưởng là nó phân đó. Phân đó.
Đức Phật nói con người mà muốn cho hoàn hảo thì phải có đủ hai yếu tố mới đủ. Phải có phước và có huệ. Mà có phước mà không có phước mà có huệ là người quê mà, phải không? Còn có huệ, có tài mà có đức là người ác mà. Cho nên phải có phước tất nhiên là có đức độ đó. Tức là có lương tâm đó. Đức Phật có lương tâm, còn có huệ tức là có tài trí, có lý trí á, hợp lý á, thì mới lợi ích xã hội, nó là con người này là người hoàn hảo. Còn á, cái pháp của Phật á, nó cũng phải có hai à cái gì, cái pháp phương tiện và cái pháp cứu cánh. Cái pháp phương tiện là một pháp tiện, hai là pháp cứu cánh. Khi mà Đức Phật ra đời rồi á, Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật phải dùng cái pháp phương tiện. Tại pháp cứu cánh chỉ không có ai hết, người ta chưa có hiểu đạo cho nên chỉ người ta sẽ chán đi, cho nên dùng pháp phương tiện. Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật 49 năm ngày nói pháp mà ngày không có nói gì hết, thấy chưa? Đây là họ ngày phương tiện dẫn dụ để cuối cùng đầu mới nói kinh Pháp Hoa để chỉ cái tri kiến Phật, mà chỉ cái tánh giác đó. Kêu cái tri kiến Phật là cái hiểu biết theo kiểu Phật, hiểu biết theo kiểu Phật tất nhiên là không chỉ biết thôi. Đó là cái kinh Pháp Hoa, là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi mới nhận Niết Bàn. Thì Đức Phật pháp phương tiện là pháp tương đối thôi, còn pháp cứu cánh này là pháp tuyệt đối. Cái pháp phương tiện này là tùy nghi uyển chuyển và hợp thời cơ mà Đức Phật nói, có thể uyển chuyển. Và nó ở chứng quả, Đức Phật mới nói ở chứng ba quả là Thanh Văn Nghiêm Giác Bồ Tát và Sa Dê, Sa Nai và Sa Châu. Rồi cuối cùng nữa, cái pháp tuyệt đối này trong sông trắng á đó, không có cho cái thứ kia, là dẫn dụ người ta, dụ dỗ người ta bây giờ rồi mày đi tới đây là thành Phật này. Nhưng mà tới đây mới A-la-hán nè, Đức Phật nói thầy ráng đi chút nữa tới bổ sở là Phật. Nhưng mà bằng đầu thì mình nói tới đây à, cho nên ta không có ngán á. Đó là cái pháp tương đối này, là tuyệt đối là chỉ thẳng cái cách chứng ngộ thành Phật. Chỉ thẳng cái cách chứng ngộ thành Phật này là nói về cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật ở dưới Bồ Đề. Phải kinh Hoa Nghiêm chỉ là cái trạng thái chứng ngộ mà cô giảng hoài đó. Đức Phật ngồi và trở về cái tánh nhất biết đó. Là Đức Phật thành Phật thôi, dễ lắm. Thì lý trí của con người á, cũng không phải là lý trí là chúng đâu. Cái lý trí này á, nó có thiện ác và có lợi hại cho mày. Cho nên khi mình cứ dùng lý trí á, mình phải coi chừng nữa. Cái gì cũng phải lý trí kèm theo, nhưng mà lý trí á, có thiện á, là lý trí cộng với cái thiện tâm của người á, thì nó thành cái thiện, nó thành cái thiện. Còn cái lý, mình có lý trí mà mình thành cái ác tâm nữa, mình cộng vô cái tâm ác cộng với trí á, thì cho mình nghĩ ra cái điều ác lắm rồi á. Còn lý trí này mà có mình cộng, mình có cái tâm đạo đức mà mình cộng thêm cái lý trí của mình á, thì nó có lợi cho người ta á. Còn á, lý trí mà mình tâm mưu tính hại người, lường gạt cái thì có hại cho người ta, nó phần nó vậy á. Cho nên á, tuy là cũng lý trí chứ chứ không phải là không có lý trí đâu, nhưng mà mình phải có lý trí. Con người mà không có lý trí thì mình không có lợi gì hết á. Mình phải có lý, mà mình phải có tài, mà mình phải có đức. Hồi đó có cái ông đi là cô kể nhiều cái gì nghe, cái ông ổng nhậu mà ổng bận nhậu á, ổng nhậu rượu lắm, cái ông bị đau lưng, cái bà vợ ổng mới đi chợ mua cho ổng chai rượu thuốc rượu á, đem về cái chai cũng nhỏ rồi rượu thuốc cho vợ ổng biểu uống đi, coi ở trong đó uống đâu có gì á. Thì ổng về ổng cầm cái chai lên, ổng nói ổng thấy người ta để mỗi lần uống 20cc đúng không, một ngày uống 3 lần. Cái ổng nói chứ 2cc là gì, ổng hỏi bà về, ổng hỏi chứ cc là gì, bây giờ ổng cũng biết cc là gì. không có ngồi lộn đấy, xe xe là tóc con là cái tóc là nhỏ, tóc con là đến người Bắc á, đi nhỏ à, ông bác mẫu là uống 20 tóc nhỏ à, kêu đó là uống, ông uống uống mà ông đó uống đó uống uống gì đó 18 tóc uống xe xe à, kêu ông uống tóc 19 tóc uống hết 19 tóc hết trơn chạy thuốc, nó là say quá trời say, cái bắt đầu uống xỉn lên bắt đầu uống chửi, nó tổ cha cái thằng sản xuất, tổ cha cái tiệm sản xuất, thì biểu tao á uống mỗi lần 20 cốc con mà tao mới uống có 19 cốc con à, mày mày ăn gian tao một cốc vậy á làm sao mà tao hết bệnh được, mày thấy không, tao bệnh tao uống hết cái này mà tao chẳng thấy đường tao đi cho nên ông cũng phải xây vô mà đề người ta chữ mà không chết là may không, xây quá thì xây luôn đó, làm sao mà tao hết bệnh, đã vậy tao còn phải lờ mất tao thấy đường đi đó, nó không hết đâu chứ, mà tóc con á 20cc là 20 là nhiêu đó, miêu hay gì đâu đó, mà uống phải không có lý, không có lý trí, bây giờ không có lý trí, bây giờ em học gì tiếp nha,
vui lắm cái gì lấy đời á phải có lý trí, có nhiều người qua đây qua Úc này có nhiều cái chuyện nó cười vui lắm,
phải không, không hiểu á, có người qua thấy ta bán đồ chó mèo ăn tưởng đâu có ồ thịt gà chó chó mèo á phải gì ăn, cho nên bọn nói á mình á cái này là cái cố chấp, khi mà mình chia ở cái ông này ông chia cho đó ông kia vậy là ông quá cố chấp đi, ông cố chấp theo cái là ông mới đi chề cắt đâu rồi là phải cố chấp không, đâu có quyển chuyển đâu, mà cố chấp này là cái đặc tính mà con người của mình nó sẵn có từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải mình hiện có đâu, ai cũng có đó, khó chịu lắm, bởi là kêu là căn bản quyền não mà, cho nên mình giết nó hết rồi mới thành Phật, một là tham, mà hai là sân, ba là si, bốn là mạng, năm là nghi, sáu là ác kiến.